tức là ra trước cái đại gió phá đại thừa gió môn, phá đại thừa gió môn đều nguyên môn gió làm tâm, lấy kinh luận làm pháp môn chủ yếu, dựa vào đó để chuyển hóa học thuyết và nghiên cứu làm sáng tỏ nghĩa lý, lại từ đó nghĩa được hiển bày mỗi cái chủ yếu. Nên có các công pháp như sau: một là tâm tam luận. Tâm tam luận cũng gọi là đại thừa thông tâm, có tên là tâm bát nhã, tâm tứ luận và cũng có tên là tâm pháp tánh. Nói tam luận là người tâm ngài lấy trung luận, thập nhị ngôn luận đều do Bồ Tát Luân Hòa tạo, và bất luận đệ tử của Luân Hòa là Đề Bà tạo làm chủ yếu. Sau thêm một bộ luận đại trí độ nên là tâm tứ luận. Lại về chỗ ưu trí của gió nghĩa tâm ngài, phần lớn được ưu trí vào bát nhã như kinh Đại Bát Nhã, kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tâm kinh vân vân. Nên cũng có tên là tâm bát nhã, vì tâm ngài phần lớn là hiển bà nghĩa không, nên cũng gọi là đại thừa không tâm. Như tâm pháp tánh nói, rõ tất cả pháp chỉ một trước là không tướng. Kinh Kim Cang nói, phàm các thứ có hình tướng đều là hư vọng. Lại, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai. Pháp môn tam luận lấy khó làm hiển, tức là khó tất cả pháp mà hiển đại tánh cho tất cả pháp. Hơn nữa tất cả pháp trong Phật pháp cũng đều khó. Kinh Đại Phật Đản Thủ Lăng Nghiêm ba chuyển kiếp khó vọng tâm, vọng kiến, vọng pháp để hiển bài diệu tánh vô tướng, cũng đồng ý chữ này. Thì nghe ra cái này quý vị thấy khó rồi đó. Thì đây là nó thẳng định tâm thái của đại thừa. Trong tâm pháp của đại thừa mà nói về tam luận tâm hay là không tam luận, thì đây là mấy cái danh từ này quý vị nghe để rồi sau đọc sách Phật mới có thể hiểu được. Tâm tam luận tại sao khi tâm tam luận vì tâm trú vào ba hướng luận là trung quán luận nè, thập nhị ngôn luận nè, bất luận nè, ba hướng luận đó làm cho ưng trí là tâm, cho nên gọi là tâm tam luận. Từ cái tâm này cái chỗ gọi là tâm bát nhã. Tại sao gọi là tâm bát nhã? Vì ưu trí là cái giáo nghĩa của kinh Đại Bát Nhã vân vân đó, vì vậy cho nên gọi là tâm bát nhã. Nó cũng gọi là tâm tứ luận. Tại sao gọi là tâm tứ luận? Bởi vì có thêm một bộ luận thứ tư nữa là đại trí bộ luận, cho nên dùng bốn bộ luận này chung lại thì gọi đó là tâm tứ luận, mà cũng có tên là không tâm. Tại sao cơ tâm này là không tâm? Thì đây là giải thích. Phải giữ tâm này mà kêu là không tâm, vì ở tâm pháp tánh có nói câu này, đây là cái câu mà tâm bát nhã thường nói, rõ tất cả pháp chỉ một tướng là không tướng. Chỉ một tướng là không tướng. Thì nói như vậy quý vị hiểu gì? Các pháp chỉ có một tướng là không tướng. Hay có chỗ khác nữa, tất cả pháp lấy vô tướng làm thật tướng. Không tướng hay là thật tướng đều là chỉ cho cái không tướng. Nói như vậy không hiểu gì hết. Nhưng mà đây tôi giải thích để là quý vị từ từ làm quen với bát nhã. Ngày sau này có lên chở một vị thơ nữa thì chừng đó viết vô cái cửa thì viện kinh thân thì để không thơ được dội ra. Vì vậy nên đây là bắt đầu, ngày bắt đầu tạo cho quý vị làm quen vô cái tinh thần bát nhã. Bây giờ như cái đồng hồ ở trên bàn quý vị thấy rõ đó, đó là cái đồng hồ. Bây giờ ai ở thế gian họ cũng nhìn nhận chấp nhận đây là một cái đồng hồ, quả thực là một cái đồng hồ. Nhưng mà với tinh thần bát nhã thấy cái đồng hồ này là sao? Thấy đồng hồ này nó không có thiệt là cái đồng hồ, nhưng mà dưới thấy rõ ràng trời trời đất mắt là nó không thiệt thì sao được.
thì tại vì những vị thấy đồng hồ như vậy thì những vị nói là thiệt, chứ giờ những vị chịu khó đem những đồ dụng cụ lại ngỡ ngỡ từng bộ phận như vậy, ngỡ ra mũi nó rồi để từng cái biết cái đồng hồ tôi có không, có không? À, như vậy phải giữ thành cái đồng hồ là rót tất cả nào chết nào kim nào giả là gì dại hết được thành một cái đồng hồ. Rồi nếu mà mở cái đó ra thì đâu còn là cái đồng hồ nữa, thì phải không? Thì như vậy cái đồng hồ này nếu nó là thiệt cái đồng hồ thì ai mở nó ra được nguyên vẹn như vậy, mà tại vì nó không thiệt là do rót từng bộ phận lại cho nên người ta mới mở được, mà bảo là rót lại thì nó phải chứ thiệt, thì phải không? Cái thứ gì mà do nhiều cái rót lại thì phải thiệt, thứ thiệt là không có cái rót lại đó, phải không? Vì vậy cho nên đối với cái người tu về trí huệ đắc giả thì thấy tất cả sự vật ở trên đời này đều là do nhân duyên hòa hợp mà có. Đã là nhân duyên hòa hợp mà có thì không cái nào là thiệt hết, phải không? Đó, thì giống như cái đồng hồ quý vị thấy mở ra thì thấy nào là chết, nào là kim, nào là cái tấm bản số, nào là nguyên, nào là gió, nào là đủ hết, như chiều là đủ trong đó. Rồi từng cái, mấy từng cái ráp lại thành cái đồng hồ. Thì mấy từng cái đó gọi là nguyên duyên, hợp lại thì thành cái đồng hồ. Thì như vậy cái đồng hồ duyên nó thật có hay không? Đâu có cái đồng hồ, do đó là bao nhiêu cái mới thành. Thì như vậy mình biết được cái đồng hồ không thật có, do duyên hợp mới có. Thì biết cái không thật có của cái đồng hồ đó thì gọi là thấy được cái tánh không của nó. Thì như vậy cái đồng hồ do duyên hợp mà có, cái tánh là không, thì cái đồng này nó là sao? Chính duyên hợp mà có, cái tánh là không, thì cứ tới tất cả những máy nó sẽ là tất cả bàn nhà dân dân, những cái gì có hình tướng giữa này đều sao, đều nhân duyên hợp mà có, tánh là không. Thì như vậy cái tánh không đó là một cái kinh của tất cả, thấy không? Mà cái tướng thì nó hơi thiên hình dạng trạng hay gì à. Vì vậy nên ở đây nó nói rằng rõ tất cả nó chỉ một tướng là không tướng, nó là thiết được cái lẽ không của tất cả sự vật, thì lúc đó thì vật đều chung một tướng. Còn nếu thấy cái giả trong này người ta là thiệt á, thì sự vật tai vượt muôn ngàn trong ức tướng. Vì vậy mà nó không tướng là cái tướng chung của tất cả. Giờ tới đây dẫn chung chung ca nói phàm các thứ có tướng, thứ có hình tướng đều là hư vọng. Phàm cái nào có hình tướng đều là hư vọng hết. Thì cái đồng hồ này có hình tướng cho nên đồng hồ cũng là hư vọng. Rồi mình có hình tướng, mình cũng là hư vọng. Tất cả tiêu vật có hình tướng đều hư vọng. Tại sao vậy? Bởi vì cái gì có hình tướng đều là duyên hợp. Mà duyên hợp thì cứ một cái là nó lạ. Thấy không? Nó rõ tức là nó không thiệt. Chứ cái đồng hồ đủ hết các bộ phận thì nó chạy. Nếu cứ một cái trong đó là không chạy. Đó, không chạy rồi là hư. Thì như vậy bởi hợp cho nên nó không thiệt. Bởi không thiệt cho nên nó là giả, à, nó giả. Như vậy mà biết tất cả sự vật ở giữa đời này có hình tướng đều là duyên hợp, là duyên hợp cho nên đều là giả. Như vậy cho nên thấy rõ sự vật là giả, thấy rõ con người mình là giả, thì lúc đó là mình đã có cái trí huệ đắc nhã. Còn mình thấy nó thiệt đây là cái gì, là trí huệ gì? Quý vị đặt cho tôi cái tay một trí huệ gì? Thành nếu mà nói trí huệ thì trí huệ như chi, cái gì là trí huệ bất nhã? Bởi vì cái giả đó là thiệt, rồi mình cứ nhầm cái giả cho là thiệt là đinh minh đó là thiệt, cứ lúc nào cũng cho nó thiệt rồi tham sân si thơ đầy cái dụng cả ngày nó dồn dập chứ cái không biết bao nhiêu là cái xấu. Còn nếu mà quý vị thấy rõ dùng một thứ bất nhã thấy rõ tất cả từ giờ không thiệt, cả thân này cũng không thiệt nữa, có hình tướng rồi là hy vọng không thiệt, thì lúc đó lúc nào quý vị tinh tỉnh người ta lỡ rồi chê coi mình chửi người coi thế là mình sao? Ôi tôi còn không thiệt mà phải chửi cái chửi ở đâu có thiệt, phải không? Ôi trời không có giận, Còn bây giờ nếu mà mình không có dùng trí tuệ lắc nhả đó là gán mà chửi tao thì sao? Ăn chưa thấy trùng thấy không? Như vậy chứ cũng kệ, ngày mai ra sao sao giờ cũng làm sao cho bảo ra cho lại cái thấy cái tức giận như vậy thì đó cái mơ cái ngộ nó khác nhau chỗ đó. Vì vậy cho nên biết Phật bảo mình phải quán thật chữ, dùng cái trí tuệ bát nhã mà quán để thấy rõ tất cả sự vật mà có hình tướng đều là hư vọng hết. Đó là nói thêm là nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai. Nếu thấy các thứ tướng mà không phải tướng là thấy Phật. Cái gì vậy? Thì như vậy là tôi thấy nào? Ví dụ tôi thấy cái đồng hồ mà không phải đồng hồ là tôi thấy Phật. Phải thấy vậy. Như vậy Phật ở chỗ đồng hồ đó sao? Đó là cái chỗ đó là nên những người thường mà bạch kinh Phật bạch tới cái đó không kinh nữa. Thời Phật nó bạch cái trước thì hắn bạch chứ không kinh nữa. Nhưng tôi thấy cái, nếu tôi thấy cái đồng hồ nó là hư giả không thiệt là tôi thấy Phật lên chỗ gì nữa, là tôi đang có kiến giác ngộ, thấy không? Mà phải biết ngộ tức là tôi thấy Phật, và tôi thấy tất cả sự vật đều hư giả, tức là lúc đó cái anh Phật ảnh hưởng trời trời trong đầu tôi vậy, thấy không? Đó, thấy Phật tức là thấy cái kiến giác ngộ sẵn có của mình. Còn tại vì mình thấy cái giả mà tưởng là thiệt cho nên mình thấy chân chân nha, mình không thấy Phật. Bây giờ mình thấy tất cả cái giả biết là giả thì lúc đó nó trí huệ cái Phật hiển từ trời, nó không thiếu cái nữa. Thì như vậy ở chỗ nào không có Phật, mà mình đừng nói cái đồng hồ là Phật, mà cái biết đồng hồ giả thì cái đó không có Phật là gì. Như vậy chứ nên nói Phật là gì, nhớ lại cái gì nhé, Phật là giá phải không? Ngài chứng chứng là gì, là nói nghe cho nên mới gọi là chứng chứng giá, cho nên mới gọi là Phật. Mà bây giờ mình thấy đúng cái giá đó thì biết là thấy Phật. Nè hả? Thấy đúng cái giá tức là thấy Phật. Mà thấy thôi cái nghe tức là thấy chứng chứng. Cho nên nói quá thì nghe như là quá bán một sự thật. Nếu mà chúng ta chịu khó nhận xét đúng như vậy, sống đúng như vậy thì quý vị sẽ thấy Phật luôn luôn. Bởi vì lúc nào quý vị đánh giá, còn tại vì mình thấy lại đúng như vậy cho nên mình thấy phạm tên phải chứng chứng. Đó, thì như vậy quý vị thấy Phật chưa? Thấy là thấy, ra là chưa chắc quên. Ông Phật cũng chạy hết. Cho nên cái đó, cái tư là cái gì cái đó. Đó là phải luôn luôn gán chiếu để thấy thường. Cho nên thấy thường được, tức là thấy Phật. Pháp môn tam luyện, lấy khóa làm hiển, tức là khóa tất cả pháp, hiển bài tấn của tất cả pháp. Thì đây tôi dẫn một câu trong kinh Bát Nhã, quý vị nhớ. Ở trong kinh Bát Nhã thì quý vị tụng thuộc lòng hàng ngày đã nhớ cái câu gì? Trong đó, vô nhãn ngữ tử thiệt thanh ứ, vô sắc hình nguyên ngữ xuất pháp, vân vân. Vô hết cái gì cũng vô hết. Vô nhãn tức là không có con mắt. Vô giữ tức là không có lỗ tai, vô tử tức là không có lỗ mũi, vô thiệt tức là không có lỗ hít. Nói tóm lại thì tất cả đều không hết. Nhưng mà giờ con mắt mình rõ ràng, lỗ tai mình rõ ràng, lỗ mũi mình rõ ràng, như vậy là tại sao Phật nói không? Phật nói dối chứ. Đó, cho nên nếu là quý vị mà hiểu được cái chỗ này cái sau đó thì quý vị thiệt là tiến cao lắm. Vì vậy cho nên có những vị thường sư hồi kia, đó là ngài luôn nhớ thường sư và tỏ cái tâm tài bận đó. Ngài hồi đi tu là mấy quý vị này vô chùa tụng kinh và tụng cái Bát Nhã đấy, vô nhãn nghĩ tưởng được thành ý, vô sắc thành duyên vị xuất phá, cho nên giờ nó ngửi, giờ nó sai, giờ nó mất, rồi nó hỏi thầy, cái gì thầy không có lỗ ngửi, thì cả tình kinh không có, không có lỗ mất, cả tình kinh không có, thì con có lỗ tài, cả tình kinh nó không có. Ông hồn quá hồn, ông nói thôi, ta không phải là thầy cũng đi, thì cứ nghe anh thường xuyên kia, cái ta giả lên được. Đó là cái chỗ, mà nếu là người tôi mà có cái duyên như vậy, thì phải thành tổ mau lắm. Vì vậy là ngài làm tổ con tài đạo người tiền tới bây giờ đó, nghĩa là tới hồi đầu đường tới bây giờ là cả ngàn năm ngài còn mãi mãi là chỉ khi tụng kinh nhắc nhã ngày nay trong đó không có, không có mắt mũi, không có tai chân gì hết, rồi sao mà giờ là thấy khó mà thấy kinh nó không có. Thì như vậy mình mới thành nhiều tụng cái tụng chương mà không có, không có nguyên, không có tiền hiểu, ngày không chịu tụng ngày thấy không hiểu cái gì hả, hỏi rồi thì sau này ngày mới thấy được cái tai chưa. Thì như cái nhã tôi nói cái đồng hồ thì quý vị đã biết cái duyên giả hợp rồi. Bây giờ nói tới cái thân này, như trong kinh nói, không có nhãn ngữ chỉ thiệt thân ý, đó là chỉ cho sáu căn, sáu căn con người mình. Nhãn là con mắt, ngữ là lỗ tai, tử là lỗ mũi, thiệt là cái lưỡi, thân là toàn thân, ý là cái ý thức. Như vậy mình rõ ràng có sáu cái đó mà trong kinh nói không có. Rồi sáu tầng vô sắc thân dương ngữ xuất sáu, sắc là những cái hình tướng thì gặp bên ngoài, thân là những tiếng tâm âm ba đó, dự tức là những người, những cái một dự, những cái dự là mình nhớ, hương là những cái người nhớ, xúc là những cái đồ mình xúc chạm nóng lạnh, thoát là những cái thoát trần cái tâm mình tưởng ra. Thì như vậy sáu cái ngoài cũng có, sáu cái tâm cũng có, cái ngoài có, mà tại sao trong kinh này nó không có? Không có là không có thế nào? Đó là cái chỗ mà mình phải chú ý. Thì quý vị viết cái đồng hồ nó do nhân duyên hợp, thì bây giờ quý vị thấy cái thân của chúng ta có phải nhân duyên hợp hay không? À, thì lỗ tai, lỗ mũi con mắt, lỗ tai, tâm lỗ tai có những gì? Nếu mà mình coi chỉ ra thì tâm đây đều là sự hòa hợp của tứ đại, là đất nước gió lửa. Ở trong lỗ tai này có máu nè, trong lỗ tai này nó có đất nè, trong lỗ tai này nó có chuyển động nè, trong lỗ tai này nó có hơi ấm nè, đó. Thì như vậy tức là về cái hình thức của cái lỗ tai là do tứ đại giả hợp, thấy không? Thì đã là tứ đại giả hợp thì đóng cửa, đó. Cho nên nó là thân lỗ lưỡi như vậy, rồi cả cái thân cũng vậy. Rồi nói về ý thì tôi ý thức đó nó tự do như như hợp, có cảnh có căn và nó có thể. Thì nói tóm lại sáu căn ở trong, sáu tầng ở ngoài đều gốc nhân duyên hộ hợp mà có, cho nên tự tánh nó cũng là không. Vì vậy nên trong kinh nói không có sáu căn, không có sáu tầng, nè không có là căn cứ trên cái lý duyên duyên hợp. Tự tánh là không, mà nói là không, chứ không phải cái hình tướng giả dối không. Nhớ vậy đó, không phải cái hình tướng giả dối không. Mà khi nói không như vậy đó là để làm chi? Đó là để phá cái chốt, phải không? Mình tánh là thật có lỗ tai, thật có lỗ mũi, thật có con mắt, thật có dần dần tất cả cái gì cũng thật. Thì ở trong đó nói nó không thật, nó là không, để phá cái chốt của mình. Mà nếu mình hết chắc rồi thì lúc đó liền được cái gì? Liền hiển bài ra cái tấm giác ngộ đó, cho nên gọi là lấy khá làm hiển, lấy cái chỗ khá mà để hiển bài, chứ không có chỉ ra, không chỉ có thật mà chỉ một đời khá. Ví dụ như tôi hơn nào tôi cũng có ví dụ á, ví dụ như quý vị ra ngoài chợ là cái chuyện họ bán các cái đồ tan thức như là hoa tai hay là vòng vàng xiếc rồi đó, rồi nói lại đó họ trưng bày ra cả trăm nó toàn là đồ giả. Thì có một bà họ quê rồi họ biết là đồ giả, kể là thiệt hao quá họ muốn mua. Thì là có người thiệt biết đó là đồ giả, thấy thương lại cái bà đó, vừa rồi gọi này phải cái này tối hơn thiệt hơn. Thì cái người kia nói, bà đừng mua cái này là giá, rồi bà thấy kia, bà đừng mua cái này là giá, chỉ thề tất cả đều là giá. Giá thì lúc đó bà đó đã không còn thích đời giá nữa, thì người đó nó dẫn chỉ cho thi thiệt. Thành ra do chỉ cái giá, họ biết giá rồi, sao tới cái thiệt họ không nhận. Thì cái đó là phá, lấy phá làm hưởng, tức là phá cái chất sai lầm, giả ở trước, rồi sao mới hiển cái thiệt sao. Thành một trong kinh Bát Nhã, một đề là phá, phá tất cả chấp, cho nên bảo nguyện nói đều không, cái gì cũng không hết. Rồi mình nghe nói hồi thì mình đâm ra quản hết, không tại sao mình có rõ ràng lại mới không đó. Thành là cái không đó là do phá cái chấp của mình. Đó là tôi cũng nói cho cái quý vị là quên từ từ, chứ cũng chưa là hết lý. Để là từ từ lên người ta hiểu thêm. Thầy Tâm Đôi mới nói rằng pháp môn tam lệnh lấy phá làm hưởng, tức là phá tất cả pháp, hưởng bài tánh của tất cả pháp. À, nó là chưa phá được cái tướng giả đó rồi thì cái tánh thật nó hiện bài. Thì đây nó dẫn lên Kinh Lăng Nghiêm, bao nhiêu nguyễn nói về rộng, bao nhiêu nguyễn nói về trên, để mà làm chứng.